Đây là đài truyền thanh huyện Lắc, tiếng nói của nhân dân các dân tộc huyện Lắc phát trên làn sóng FM tần số 93 MHz.
Đây là đài truyền thanh huyện Lắc, tiếng nói của nhân dân các dân tộc huyện Lắc phát trên làn sóng FM tần số 93 MHz.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của đài huyện. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn một số nội dung đáng chú ý sau.
Không ngừng đẩy mạnh tuyên truyền về phòng chống COVID-19 đi cùng các phương án giải pháp trong thời gian tới. Tính đến chiều ngày 22 tháng 7 năm 2021, sau 25 ngày qua, trên địa bàn huyện chưa có thêm ca nhiễm mới COVID-19, sau 2 ca nhiễm COVID-19 là bệnh nhân 15.921 và ca bệnh nhân 18.690, là công dân của Buôn Ranh A, xã Đắk Liêng và nữ nhân viên điều dưỡng trung tâm y tế huyện. Trong khi đó, những ngày gần đây, liên tiếp ở thành phố Buôn Ma Thuột và một số huyện và thị xã Buôn Hồ đã có những ca bệnh COVID-19, chủ yếu lây từ công dân ở các vùng dịch thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, v.v. về địa phương. Tỉnh Đắk Lắk đã phải thực hiện biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ để các địa phương trong tỉnh thực hiện. Với huyện Lắk, sau 25 ngày chưa có ca mắc mới, song không vì thế mà chủ quan lơ là xem thường công tác phòng chống dịch. Trong khi thời gian này có rất nhiều người từ địa phương đi làm ăn xa ở trong vùng dịch thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam do mất việc làm, không đủ chi phí trang trải sinh hoạt hàng ngày, phải bắt buộc quay trở về địa phương. Đây cũng chính là giai đoạn cực kỳ khó khăn cho công tác tiếp nhận, quản lý, giám sát các trường hợp này. Vì chưa có thể biết trong số họ có người đang mang virus dịch COVID-19 hay không, việc cách ly tại nhà cũng gặp khó khăn do nhiều yếu tố như phong tục tập quán, ý thức cá nhân hay điều kiện kinh tế gia đình, cơ sở vật chất, môi trường, chế độ thông tin liên lạc, v.v. Bên cạnh đó, mỗi ngày lại có rất nhiều người từ vùng dịch đổ về Tây Nguyên và Đắk Lắk. Cùng theo đó là xuất hiện những ca nhiễm COVID-19 từ vùng dịch về và cả trong cộng đồng. Do vậy, hơn bao giờ hết trong lúc này, đòi hỏi các cấp ngành địa phương cùng toàn dân phải đoàn kết, chung sức đồng lòng, cùng nhau phòng chống đẩy lùi dịch bệnh. Ở một diễn biến khác, khi Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo nguy cơ xuất hiện nhiều biến thể nguy hiểm, cụ thể, ngày 21 tháng 7, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo thế giới có thể sớm chứng kiến sự gia tăng của các biến thể virus SARS-CoV-2, dễ lây lan và nguy hiểm hơn so với biến thể Delta hiện nay. Phát biểu tại phiên họp thứ 138 của Ủy ban Olympic Quốc tế IOC, Tổng Giám đốc WHO cho rằng càng lây nhiễm nhiều thì càng có nhiều biến thể mới xuất hiện, có thể còn nguy hiểm hơn cả biến thể Delta hiện nay. Càng nhiều biến thể thì càng có nhiều khả năng, một trong số chúng có thể kháng lại các loại vaccine đang có, khiến công cuộc nghiên cứu phải bắt đầu lại từ đầu. Người đứng đầu WHO nhận định thế giới đang đứng trước một làn sóng dịch COVID-19 khác và một trong những nguyên nhân xuất phát từ việc tiếp nhận vaccine bất bình đẳng. Thống kê cho thấy, hiện có 1% dân số ở các quốc gia có thu nhập thấp được tiêm ít nhất một liều vaccine so với 50% dân số ở các quốc gia phát triển. Ông khẳng định sự bất bình đẳng trong việc tiếp cận vaccine cùng các bộ xét nghiệm và phương pháp điều trị không chỉ góp phần gây ra tình trạng hỗn loạn kinh tế xã hội mà còn làm gia tăng lây lan. Chính vì vậy, điều quan trọng là phải đạt được một số mục tiêu vốn đã được WHO đưa ra trước đây cùng với Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, Ngân hàng Thế giới WB và Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, trong đó có việc tiêm ít nhất cho 10% dân số ở mỗi quốc gia vào tháng 9 tới, ít nhất 40% vào cuối năm nay và 70% vào giữa năm 2022. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Y tế cho rằng, phía Nam dịch diễn biến phức tạp, số ca bệnh sẽ gia tăng. Ngày 21 tháng 7, tại cuộc họp với các lực lượng Bộ Y tế, hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam nhằm triển khai công tác phòng chống dịch, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết dự báo dịch tại khu vực này tiếp tục có diễn biến phức tạp, số ca bệnh sẽ gia tăng. Đặc biệt, có thể xuất hiện bệnh nhân nặng trong thời gian tới đây. Bộ trưởng nhấn mạnh, song song với việc giảm số ca mắc, thì việc giảm tỷ lệ tử vong được coi là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Về giảm tải hệ thống y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế cùng bộ phận phía Nam đã thống nhất chỉ đạo phân loại các trường hợp nghi nhiễm, trường hợp bệnh nhân và bệnh nhân nặng. Cụ thể, đối với trường hợp nghi nhiễm khi xét nghiệm bằng test nhanh dương tính thì được quản lý tại nhà hoặc vùng đệm cơ sở cách ly tạm thời dựa vào cộng đồng do chính quyền địa phương thiết lập dựa vào cộng đồng. Khi xét nghiệm bằng PCR cho kết quả dương tính, nếu nồng độ virus ở mức thấp thì được quản lý và theo dõi y tế tại nhà. Đối với trường hợp có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng, bệnh nhân sẽ chuyển vào cơ sở quản lý chăm sóc người nhiễm COVID ban đầu. Cơ sở này được hình thành từ các khu ký túc xá, nơi lưu trú, bệnh viện dã chiến, v.v. mức độ ban đầu. Đối với bệnh nhân có triệu chứng tiến triển, được theo dõi điều trị tại các bệnh viện dã chiến hoặc cơ sở y tế tuyến huyện và tương đương, việc hình thành các tầng điều trị sẽ giúp cho các cơ sở y tế tuyến trên không bị quá tải để điều trị bệnh nhân nặng tốt hơn. Thực tế đã có nhiều bệnh nhân ra viện, bệnh nhân đã thoát khỏi tình trạng nặng, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long nói. Cũng trong ngày 21 tháng 7, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đã có văn bản số 5838 gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về việc đảm bảo sẵn sàng thu dung điều trị COVID-19 khi dịch bệnh lan rộng tại địa phương. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị các địa phương khẩn trương phối hợp chỉ đạo thực hiện thiết lập các cơ sở thu dung điều trị ban đầu cho nhóm bệnh nhân COVID-19 nhẹ và không triệu chứng tại các địa điểm như khu ký túc xá, trường học, sân vận động, v.v. với các trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, phương tiện phòng hộ cá nhân và thuốc thiết yếu. Các địa phương phải chuẩn bị ngay phương án huy động toàn bộ các bệnh viện tuyến quận, huyện, bệnh viện chuyên khoa, đa khoa tỉnh, bệnh viện tư nhân, bệnh viện của các bộ, ngành, trường đại học, v.v. để thu dung và điều trị cho nhóm bệnh nhân vừa và nặng. Phải lắp bổ sung đủ hệ thống oxy, có sẵn các bồn chứa oxy lỏng tại các cơ sở khám chữa bệnh này. Chủ động rà soát và đảm bảo nhân lực, danh mục và cơ số trang thiết bị, vật tư tiêu hao, oxy y tế, phương tiện phòng hộ cá nhân, thuốc thiết yếu, thiết bị, kit xét nghiệm và các điều kiện cần thiết khác để đảm bảo sẵn sàng đáp ứng khi diễn biến dịch gia tăng tại các địa phương. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cũng cho biết, Bộ Y tế đã có kế hoạch thiết lập trung tâm hồi sức cấp vùng để sẵn sàng hỗ trợ địa phương khi cần. Sẽ có phương án cách ly F0 tại nhà khi cần thiết. Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Hưng chia sẻ, 70-80% bệnh nhân COVID-19 của thành phố không có triệu chứng. Việc cách ly F0 tại nhà sẽ giảm bớt gánh nặng cho ngành y tế và tạo tâm lý thoải mái cho người bệnh. Tại cuộc họp chiều ngày 21 tháng 7, ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc HCDC cho biết, tính từ 6 giờ ngày 20 tháng 7 đến 6 giờ ngày 21 tháng 7, thành phố phát hiện 5.480 ca mắc COVID-19, trong đó có 90% trường hợp phát hiện tại khu phong tỏa, cách ly và không có cơ sở khẳng định lây nhiễm chéo. Những ngày qua, thành phố không phát sinh ổ dịch mới. 70-80% F0 không có triệu chứng. Việc cách ly F1 tại nhà và rút ngắn thời gian điều trị F0, bác sĩ Hưng cho biết Bộ Y tế đã có hướng dẫn, thành phố cũng đã thí điểm ở nhiều quận huyện và nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân. Việc cách ly F0 tại nhà, bác sĩ Hưng cho biết thành phố cũng đã có văn bản hướng dẫn, trong đó có nêu F0 cách ly tại nhà phải là người có xét nghiệm dương nhưng không có triệu chứng, không kèm bệnh lý nền, không có yếu tố nguy cơ. Bên cạnh đó, trường hợp F0 mới được phát hiện không có triệu chứng lâm sàng sẽ được cho xem xét cách ly tại nhà nếu xét nghiệm có tải lượng virus thấp. Theo bác sĩ Hưng, 70-80% bệnh nhân COVID-19 của thành phố không có triệu chứng. Việc cách ly F0 tại nhà sẽ giảm bớt gánh nặng cho ngành y tế và tạo tâm lý thoải mái cho người bệnh. Tại cuộc họp đột xuất của Chính phủ với Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung lực lượng để phòng chống dịch, đồng thời phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương trên tinh thần, người dân vừa là trung tâm, vừa là chủ thể trong phòng chống dịch COVID-19. Người dân là trung tâm để chúng ta phục vụ, nhưng cũng là chủ thể tham gia chống dịch. Đây là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi người dân. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, hiện nay cả hệ thống chính trị, chính phủ đang nỗ lực tập trung hàng ngày, hàng giờ vào công tác phòng chống dịch vì lợi ích của quốc gia, dân tộc, vì lợi ích của nhân dân, đồng thời đề nghị các thành viên của chính phủ nêu cao tinh thần trách nhiệm, lãnh đạo chỉ đạo các bộ ngành địa phương thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác phòng chống dịch trên tinh thần trách nhiệm rất cao trước Đảng, trước nhân dân. Tiến sĩ Ki Jong Park, trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Việt Nam cũng cho rằng, công tác phòng chống dịch cần sự phối hợp hành động của tất cả các bộ ngành địa phương và sự tuân thủ của người dân. Đến nay, Việt Nam đang đi đúng hướng trong việc xử lý các ổ dịch hiện tại trong nước. Tuy nhiên, đợt bùng phát hiện nay đang có nhiều thách thức, cần nhiều thời gian để kiểm soát, đòi hỏi những nỗ lực bền bỉ của tập thể theo cách tiếp cận toàn xã hội. Trong bối cảnh đó càng thấy rõ, chính quyền xã, phường và người cán bộ cơ sở chính là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, trực tiếp đưa chính sách vào cuộc sống. Mọi đường lối chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước có thể thành hiện thực hay không, nhất thiết phải thông qua cấp cơ sở. Việc đất nước vững vàng vượt qua 3 làn sóng dịch COVID-19 trước đây và đang nỗ lực đẩy lùi làn sóng dịch thứ tư để sớm trở lại trạng thái bình thường mới, đòi hỏi toàn dân tin tưởng, đoàn kết, chung sức cùng chính phủ trong cuộc chiến cam go này. Quay trở lại những sự việc nêu trên, có thể thấy sự vô cảm của một số cán bộ cơ sở, hành vi côn đồ của đối tượng không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch hay việc lan truyền những thông tin thất thiệt, thiếu kiểm chứng. Dù chỉ là những hành vi đơn lẻ, hiện tượng cá biệt xuất phát từ hạn chế của một vài cá nhân và đã được cơ quan chức năng kịp thời chấn chỉnh, xử lý, nhưng tác hại của nó có thể là không nhỏ. Giữa bối cảnh dịch COVID-19 đang tấn công vào các khu đô thị lớn, khu công nghiệp, những nơi tập trung đông người, tình hình dịch COVID-19 được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, có thể xuất hiện tiếp các biến chủng virus mới, nguy hiểm hơn, lây lan nhanh, mạnh hơn, gây quan ngại sâu sắc đối với các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn thể nhân dân. Mỗi hành vi sai phạm hay những thông tin đồn thổi không chuẩn xác liên quan đến công tác phòng chống dịch đều có thể ảnh hưởng tiêu cực, gây tâm lý hoang mang trong nhân dân. Những hiện tượng cá biệt, hành vi đơn lẻ đó cần phải được xử lý kịp thời, nghiêm minh, không để ảnh hưởng đến xu hướng tích cực và mục tiêu tốt đẹp, nhân văn của cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 mà Đảng, Nhà nước, cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân ta đang đồng lòng, dốc sức thực hiện. Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường do biến thể Delta gây ra, khi tiếp xúc gần qua môi trường không khí kín, Bộ Y tế đề nghị người dân không hoang mang, chủ động tuân thủ thực hiện khuyến cáo 5K, trong đó cần thực hiện biện pháp hạn chế đi ra ngoài khi không thật sự cần thiết, không tụ tập quá đông người tại nơi công sở, luôn đeo khẩu trang khi ra ngoài, luôn giữ khoảng cách tiếp xúc tối thiểu 2 mét với người khác. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Nơi ở, nơi làm việc phải thông thoáng, thường xuyên vệ sinh bề mặt các vật dụng, tuân thủ nghiêm việc thực hiện cách ly y tế tại những nơi đang có dịch. Thực hiện khai báo y tế theo hướng dẫn tại tờ khaiyt.vn, cài đặt ứng dụng Bluezone, phát hiện tiếp xúc. Liên hệ với đường dây nóng của cơ quan y tế địa phương hoặc đường dây nóng Bộ Y tế 1900-9095 để được hướng dẫn tư vấn khi cần thiết. Chỉ thị của Ủy ban Nhân dân huyện về tăng cường các biện pháp phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em trên địa bàn. Trong những năm qua, được sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho trẻ em. Tuy nhiên, những năm gần đây, tình hình tai nạn đuối nước trẻ em trên địa bàn huyện luôn ở mức đáng báo động, với số trẻ em bị tử vong do đuối nước có chiều hướng gia tăng. Năm 2018 có 3 trẻ em, năm 2019 có 5 trẻ em, năm 2020 có 6 trẻ em. Từ đầu năm 2021 đến nay, toàn huyện có 4 trẻ em chết do đuối nước thương tâm, đã đến mức báo động, gây hậu quả thiệt hại nặng nề về người và cho các gia đình có trẻ em, học sinh bị tai nạn thương tích, tử vong do đuối nước trên địa bàn huyện. Trước tình hình trên, triển khai thực hiện chỉ thị số 12 ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc tăng cường các biện pháp phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể liên quan và Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau. 1. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện tăng cường công tác tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện trong việc tuyên truyền phòng chống đuối nước cho trẻ em trên các phương tiện thông tin đại chúng, cung cấp tài liệu triển khai các chiến dịch tuyên truyền phòng chống đuối nước cho trẻ em, nhất là trong dịp học sinh nghỉ hè. Chủ trì phối hợp với các cơ quan ban ngành liên quan triển khai các hoạt động tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em, đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em ở các cấp và cha mẹ những người chăm sóc trẻ em, triển khai mô hình ngôi nhà an toàn phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, xã thị trấn phù hợp với trẻ em theo đúng quy định. Xây dựng kinh phí tập huấn tuyên truyền phổ biến kiến thức an toàn phòng chống đuối nước cho trẻ em, lứa tuổi tiểu học và trung học cơ sở, phát triển đội ngũ cộng tác viên bảo vệ chăm sóc trẻ em tại thôn buôn tổ dân phố, về cách phòng chống đuối nước cho trẻ em tại địa bàn dân cư, trường học giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và kinh phí lắp đặt các biển báo nguy hiểm tại các điểm có nguy cơ xảy ra đuối nước cho trẻ em. Kiểm tra tổ chức các hoạt động giám sát về công tác phòng chống đuối nước cho trẻ em, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh về tình hình thực hiện công tác phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước cho trẻ em theo đúng quy định. Kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thăm hỏi, động viên, hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho các gia đình có trẻ em bị thương nặng, bị tử vong do tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước từ nguồn quỹ bảo trợ trẻ em huyện. 2. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện triển khai thực hiện thường xuyên các chỉ đạo liên quan của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện về việc thực hiện công tác phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh, tăng cường đổi mới phương pháp giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho giáo viên, cha mẹ, đặc biệt là học sinh về kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em. Tiếp tục duy trì hiệu quả các hình thức nhắc nhở, khuyến cáo học sinh không tắm, chơi đùa gần ao hồ, sông suối, hồ công trình không đảm bảo an toàn, tiềm ẩn gây nguy cơ đuối nước. Nghiên cứu ban hành tài liệu tuyên truyền, giáo dục, kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em để sử dụng thống nhất trong hệ thống các trường học, phân bổ trong các tiết ngoại khóa của các trường học, có hình thức kiểm tra, đánh giá về nhận thức của học sinh trong công tác phòng chống tai nạn thương tích, đặc biệt là đuối nước ở trẻ em. Chỉ đạo các đơn vị trường học triển khai xây dựng các mô hình trường học an toàn, mùa hè an toàn, nhà trẻ mẫu giáo an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích trẻ em theo đúng quy định. Cử giáo viên dạy thể dục tham dự các lớp hướng dẫn, phổ cập bơi cho do trung ương, tỉnh, huyện tổ chức. Phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, giảng dạy các lớp phổ cập bơi, triển khai các mô hình thí điểm dạy bơi trong trường tiểu học, trung học cơ sở. 3. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền về công tác phòng chống tai nạn đuối nước đến cán bộ chuyên trách y tế ở các tuyến xã, thị trấn, thôn buôn, tổ dân phố, đặc biệt là người dân vùng có nhiều sông suối, thác nước, ao hồ, đập thủy lợi, đập thủy điện, triển khai thực hiện tốt việc xây dựng mô hình cộng đồng an toàn phòng chống tai nạn thương tích theo quy định tại quyết định số 170 ngày 17 tháng 1 năm 2006 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn xây dựng cộng đồng an toàn phòng chống tai nạn thương tích. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng sơ cấp cứu cho các trường hợp đuối nước, chỉ đạo việc đảm bảo hệ thống cấp cứu và điều trị đuối nước tại các trạm y tế trên địa bàn huyện. 4. Phòng Văn hóa và Thông tin tăng cường công tác thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức của xã hội về sự cần thiết của việc học bơi, cứu đuối. Tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng phong trào dạy bơi cho trẻ em trên địa bàn huyện, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện xây dựng kế hoạch về đào tạo giáo viên dạy bơi cho học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở, đồng thời thường xuyên tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng cho đội ngũ cán bộ, hướng dẫn viên bơi lặn, hướng dẫn viên cứu đuối. 5. Công an huyện phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền phòng ngừa tai nạn thương tích đuối nước cho trẻ em. 6. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện tổ chức rà soát lại hệ thống hồ đập thủy lợi trên địa bàn huyện, tăng cường chỉ đạo giám sát các tổ chức cá nhân đang sở hữu các ao hồ đập, tiến hành rào chắn an toàn, lắp đặt các biển cảnh báo nguy hiểm theo quy định, đồng thời áp dụng các biện pháp phòng ngừa tai nạn đuối nước, đảm bảo an toàn cho người dân và trẻ em. 7. Phòng Tài chính Kế hoạch huyện phối hợp thẩm định và phân bổ kinh phí phù hợp để đảm bảo việc triển khai các hoạt động về phòng chống tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước cho trẻ em trên địa bàn huyện. 8. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện thường xuyên kiểm tra xử lý các mỏ đất, mỏ cát khai thác xong nhưng không hoàn trả lại mặt bằng, tạo các hố sâu gây nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ đuối nước cho trẻ em. 9. Đề nghị huyện đoàn tăng cường tuyên truyền về phòng chống đuối nước cho trẻ em, nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên, trẻ em và cộng đồng, lồng ghép nội dung phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em vào các hoạt động của đoàn thanh niên, hướng dẫn thanh thiếu nhi vui chơi giải trí an toàn. Đồng thời, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, tổ chức dạy, học và thi bơi cho trẻ em. 10. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phối hợp với các phòng, ban, ngành liên quan triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ và các bà mẹ có con ở độ tuổi trẻ em tích cực tham gia các hoạt động phòng chống đuối nước cho trẻ em. Tiếp tục đưa nội dung hoạt động phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em trong công tác xây dựng gia đình gắn với phong trào thi đua của đơn vị mình. 11. Đề nghị Hội Nông dân huyện phối hợp với các phòng, ban ngành liên quan triển khai công tác tuyên truyền giáo dục, vận động hội viên, nông dân, đặc biệt là các gia đình có con ở độ tuổi dễ bị tai nạn đuối nước, tích cực tham gia các hoạt động phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em. Đưa nội dung phòng chống tai nạn đuối nước vào chương trình tập huấn cho cán bộ hội chủ chốt tại các xã thị trấn và cộng đồng dân cư tại địa phương. 12. Đài truyền thanh truyền hình huyện thường xuyên cập nhật và xây dựng chuyên mục đưa tin phóng sự, tin bài, các thông điệp tuyên truyền thường xuyên về phòng chống đuối nước cho trẻ em. 13. Ủy ban nhân dân các xã thị trấn Liên Sơn thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, tiếp tục triển khai thực hiện chỉ thị số 17 ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh, trẻ em, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh, huyện về công tác phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em, tăng cường công tác tuyên truyền về phòng chống đuối nước cho trẻ em trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền bằng băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích, tờ rơi, các biển báo nguy hiểm và tuyên truyền trực tiếp, thông qua đội ngũ cộng tác viên và các bậc phụ huynh, chỉ đạo hệ thống loa đài truyền thanh thường xuyên đưa tin những thông điệp, cảnh báo địa điểm khu vực có nguy cơ dễ xảy ra tai nạn đuối nước tại các địa điểm trường học, đường giao thông, vận động gia đình thường xuyên quan tâm, giám sát trẻ em, đặc biệt là thời gian trẻ em nghỉ hè trong mùa mưa bão. Rà soát phát hiện kịp thời các hố sâu, ao, hồ, sông, bãi tắm, các khu vực thường xảy ra tai nạn đuối nước hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước. Vận động thực hiện xây dựng lắp đặt rào chắn, biển báo nguy hiểm tại các ao hồ, đập, sông suối, san lấp hố xây dựng các công trình không còn sử dụng, giếng nước và các dụng cụ đựng nước phải có nắp đậy chắc chắn, an toàn nhằm hạn chế các nguy cơ đuối nước, đảm bảo an toàn cho trẻ em. Nghiên cứu bố trí địa điểm vui chơi an toàn phù hợp với trẻ em, huy động xây dựng mới các địa điểm vui chơi, mở cửa nhà văn hóa, trường học, tạo điều kiện cho trẻ em vui chơi, sinh hoạt an toàn, lành mạnh, đảm bảo phòng chống dịch COVID-19. Chỉ đạo các ban ngành đoàn thể và các đơn vị trường học phối hợp xây dựng kế hoạch bố trí ngân sách, đảm bảo thực hiện công tác phòng chống tai nạn đuối nước trẻ em tại địa phương, ưu tiên đầu tư xây dựng, lắp đặt bể bơi, hồ bơi để triển khai việc dạy bơi cho trẻ em tại các địa điểm phù hợp. Phối hợp với các đơn vị trường học triển khai chương trình dạy bơi, kỹ năng cứu đuối và kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em trong thời gian nghỉ hè. Tổ chức đào tạo, tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em, cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại các xã thị trấn và đội ngũ cộng tác viên bảo vệ chăm sóc trẻ em tại thôn buôn tổ dân phố, người chăm sóc trẻ em và chính trẻ em. Kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho gia đình có trẻ em bị tử vong do tai nạn thương tích đuối nước. Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tăng cường công tác đảm bảo an toàn của hồ bơi trên địa bàn xã thị trấn, hoạt động xây dựng khai thác tài nguyên đất cát và có nguy cơ tạo ra những điểm chứa nước không đảm bảo an toàn, tiềm ẩn nguy cơ đuối nước cho trẻ em. Yêu cầu thủ trưởng các phòng ban ngành đoàn thể, chủ tịch ủy ban nhân dân các xã thị trấn quán triệt triển khai thực hiện tốt chỉ thị này và định kỳ 6 tháng hàng năm báo cáo ủy ban nhân dân huyện thông qua phòng lao động thương binh và xã hội huyện tổng hợp báo cáo theo quy định. Chủ tịch Nay Y Phú đã ký.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh của Đài huyện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của Đài huyện tại trang web qua địa chỉ lactv.vn hoặc ttth.gov.vn. Tiếp theo mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.